Chào Kỳ. Bữa nay có cái lễ cuối tuần 3 ngày, có lễ Veterans Day mà nhiều người tới mà. Chúng ta mới làm cái lễ an vị Phật, cái tượng này vốn từ Thái Lan qua, qua bên Việt Nam, có những cái đệ tử người Việt Nam cúng dường chúng ta để thờ ở cái chùa Quy Sơn Tự. Hiện bây giờ thì thấy là cái Quy Sơn Tự chắc còn 1-2 năm nữa là mới xong. Bởi chúng tôi được nhắc là nên an vị Phật, tạm thời để ở đây. Thì theo cái duyên này, sáng nay chúng ta chính thức đã sai tình cái Quy Sơn Tự để làm cái chỗ đó trở thành một cái chùa của Phật giáo mình. Nhân cái duyên đó chúng tôi thỉnh Thiên Long Bát Bộ tới để hộ trì và ủng hộ cái đạo tràng đó. Tối hôm qua thì Hiền Trì có chia sẻ một cái chi tiết khác về cái tượng mà được cúng dường với chùa chúng ta. Thì Hiền Trì nhớ chuyện gì với cô chở vậy đó. Có cái người kia, người Việt Nam, ở cái cô Việt Nam ở cái thành phố bên South Carolina đó, thành phố nhỏ nhỏ. Chuyện gì xảy ra?
Con mới biết cách đây 2 ngày thôi là nhân cái việc là tổ khám tim đó, có cái bú ở trong tim là bác sĩ nói là nếu mổ là 8 phần chết, 2 phần sống thôi.
Cách đây 2 ngày hả? Lúc trước?
Xảy ra lâu mà con mới biết.
2 ngày trước thì anh chị mới nghe thôi. Người làm đều.
Mình sống một mình ở bên cái bang nó không có bà con, dòng họ như tại vì lại bỏ lãnh đi, mấy chị em ở đây có một mình con này thôi.
Lúc trước là khám phá mới, lúc mới được khám phá ra trong cái tim đó, nó có một cái bú ở trong đó. Bác sĩ nói là 2 phần 10 là sẽ sống được, nếu mà mổ 8 phần là chết rồi.
Dự nghiệp đó có mấy về Việt Nam có mấy thằng giả chị em với lại đem tiền về để mà gặp nhau mình cố đi chơi rồi cho mình cũng nghĩ là con sẽ chết
rồi. Chuẩn bị được mà chết mới quyết định về Việt Nam để mà viếng thăm gia đình với người thân nhân với bạn bè, đem hết tất cả tiền về đem tiền về để mà xài một cái cho nó lần cuối cùng.
Cô chị ruột của đó là bạn với em gái thôi.
Cái chị ruột của cô đó là bạn của cái em gái của thầy Hiền Trì.
Cô chị cũng nói là cổ sẽ tặng cho cô em 49 miếng kinh địa bạn, cổ sẽ xin cho cô trả lại 108 gì vậy.
Người chị đó mới hứa sẽ tụng cái kinh Địa Tạng 49 lần, 49 biến, và mỗi lần tụng một biến thì lại mà gì 108 biến lại ai?
Thì cô nghĩ là cô làm như thế cho em cổ thì mới làm có 8-9 quyển à, thì cái cô em nó nghe chị nói về Việt Nam thăm cổ đó thì sẵn với cái trường hợp này ta mới gửi thôi, bưng ra đây dùng cho quý sư phụ đi.
Những cái duyên đó mà tụng được vài biến của kinh Địa Tạng thì cái duyên tới là hết thì giờ hết vacation rồi, thành ra người chị mới yêu cầu cái cô em đó đem cái tượng về, rinh cái tượng về cho chúng ta.
Rất là có lòng thành là những hàng ký gửi là nói mà cái gì mang cái người tôi bỏ hết, chỉ có mang cái tượng này, cái dây này thôi, với cái túi đi ra những tiền thôi, không mang cái gì theo.
Cô này cô thành tâm cô gửi tất cả những hành lý vào, thay vì mang tay theo đó thì gửi hành lý vào xong rồi cầm cái tay bưng cái tượng về.
Tôi về đó tôi biết là cô bệnh rất mệt, là tại vì từ bên Việt Nam mình qua tới Lót thì nó bay cả bên kia, tôi nói tổng cộng đi 30 tiếng, về mấy ngày đầu tôi gọi tôi không nổi.
Thì về mệt lắm, mà tại vì đi máy bay tốn 30 tiếng đi mới từ Việt Nam mới qua lại về cái thành phố bên South Carolina lại. Về thì mệt nhòi, thì nó ba ngày liên tiếp không có đủ sức mà gọi từ Hiền Trì nữa.
Tức là mình ở bên này biển bên Lót thì cô đã bay cả nước Mỹ qua tới bên kia nước Mỹ bên Đông. Thì sau khi tôi qua thì cổ cũng dường lại cái tiền máy bay cho chùa mình, thì cổ rất là nhiệt tình. Thì mấy bữa nay thì khám phá ra là cổ gọi rất mừng là đi khám bác sĩ bố mất luôn, giờ cổ không có thấy gì, giờ khỏe rồi. Mới biết rồi.
Còn thành tâm cúng dường cái phần một tiền phần máy bay của thầy Hiền Trì mấy ngày rồi?
Con mới biết ngày 2 ngày nay.
Mà khám phá, bác sĩ khám phá lúc nào?
Khám phá là cái bố mất luôn.
Để... lúc nào khám phá đó?
Tức là sao khi con về đây?
Thì sau khi mà thầy Hiền Trì thỉnh cái tượng về rồi đó, thì cô đó tới khám bác sĩ lại thì cái tượng, cái bú trong trong cái tim nó biến mất. Như cái chuyện kỳ diệu nó xảy ra, chuyện cái Phật pháp bất khả tư nghị lắm. Có ai có thắc mắc gì không?
Còn một cái tượng Quan Âm tổ cúng ngoài trung thì cao cũng phải hơn đây lên khỏi cái nóc nhà này. Thì sự đòi bảo mấy bữa nay là 130 cái tấu giờ. Cái chùa ba nóc luôn, mà cái cây xoài khoảng gì lớn hơn một người hơn. Cái tượng này nó đập xuống không có cái tượng. Tượng
của cổ cũng có tượng ở trước. Dạ,
bên miền Nam á. Dạ, cô gọi điện cho bà chị cúng cái tượng đó. Cúng ngày nay 1 năm rồi, nhưng mà mấy tượng nay bảo Việt Nam là chết cả trăm người á. Việt Nam chết cả trăm người bảo luôn á. Mấy cái nay bán tượng trong qua này. Mà cái tượng cổ cái cây tròn đặt xuống, tự nhiên Việt Nam.
Tối hôm qua thầy được nhắc là phải an vị Phật về để mới hiểu là tại sao. Cho phép thầy báo cáo về cái quy sơn tự một tí. Thầy hiện giới với ông John đó, thì họ làm việc rất tích cực với cái ông sửa nóc nhà và mấy ông kiến trúc sư, mấy ông thợ. Nồi trong 2 tuần thì nóc nhà nó sẽ xong. Cuối tháng 2 đó thì tàu được cái chùa này, cái nhà thờ này. Ngay cuối tháng 2 là ký giấy làm cho chuyện giấy tờ xong. Có nhiều cái cần sửa chữa rất là nhiều. Cái nóc nhà nó dột. Nồi 2 tuần này sửa cái nóc nhà sẽ xong. Mấy cái cửa sổ phải cần thay ở trong cái tháp đó. Thì tưởng tượng phải cần làm ống cống. May không cần làm ống cống, chỉ làm thêm nước mới mà thôi. Người ta sẽ sửa phòng tắm và hy vọng sẽ bớt có nhiều cái chỗ phòng tắm hơn để quý vị quay sắp hàng lâu, có nhiều thời giờ hơn để mà nói chuyện phỉ thi thằng ông, nhưng tôi có nhiều thời giờ để mà tu hành hơn. Nhưng tôi đang chuẩn bị từ từ làm những cái từng cái giai đoạn làm để mà sửa chữa cái chùa. Từ từ sau mà sửa phòng tắm, sửa cái nóc cái tháp xong thì chắc là có thể bắt đầu chuyển qua bên kia. Đặt một cái cặp chuông trống với này bên Đài Loan làm đẹp lắm, Việt Nam làm chưa đủ cái tiêu chuẩn. Tháng 12 chắc bắt đầu là có pháp khí rồi, thì có nghĩa là bắt đầu có thể làm pháp bên kia, làm lễ bên kia rồi. Có nghĩa là học trò thầy phải bắt đầu công phu lên một tí. Như thời Phạm Văn Thành vậy đó. Mình nhớ mấy ông thầy mà lớn đó, sư huynh thầy kể đó, lúc mà mở Phạm Văn Thành ra đó, là mấy thầy mấy cô lúc mà làm lễ là phải hét cái vị tới Phạm Văn Thành chưa, gấp mấy lần cái Phật điện mà đó. Hồi đó không có speaker, không có, thành ra họ phải hét này. Thầy hằng tả chứ mà hằng chỗ, nhưng người Việt Nam thích gọi là hằng chỗ. Ông này người Mỹ vừa máu Do Thái, máu Do Thái, máu người Ireland, Ái Nhĩ Lan. Ông trước là ông là theo ngài Tiên Hoa. Ông lúc ông kể chuyện ông có vẻ kinh khi thầy lắm, nói thời của tao á là nhà làm lễ mà Phật thất á là không có cái microphone luôn nữa, la hét cả ngày luôn. Tối còn làm cái lễ đài hồi hướng, chúng tôi chưa làm cái pháp đó. Quy sơn tự chấp bắt đầu làm cái đài hồi hướng là quý vị chạy dễ sợ. Thầy cô phải lo mà đi cái chân cho nó khỏe cho lẹ, chạy dễ sợ lắm. Để mà thời tao á là không có máy có mắt gì đó, chỉ la hét thôi, om sòm thôi. Bắt đầu làm song song, chẳng trong tương lai nên làm cái lễ thiền thất đó, làm có thể 3 tuần tới 7 tuần, cái nhóm mà theo tịnh độ không có cơ hội để mà tụng kinh niệm Phật. Chúng ta sẽ làm hai chỗ luôn, một bên tu thiền, một bên là tu làm lễ. Mình sẽ tiếp tục, mặc dù cho hàng trong cái thời nhưng mình có cái hai cái đạo tràng mà sẽ làm song song với nhau, một bên là thiền, một bên sẽ làm đại bi sám hoặc là làm tụng kinh niệm Phật. Cái vì những cái người mà theo tịnh độ tông đó nói là tôi không tới thiền tại vì tôi là tịnh độ tông, cái dự tính là như vậy. Nghĩ qua những tháng năm đó, khoảng tháng năm sẽ bắt đầu dùng được cái quy sơn tự, có nghĩa là hy vọng đó, là tháng năm năm sau đó mình bắt đầu tổ chức cái thiền thất, cái Phật thất ở bên kia. Ai thắc mắc gì không? Thầy, bạn tính thầy lười làm lễ lắm. Thầy mới suy nghĩ là cái pháp thầy tu nó không có chấp tướng, không có chú trọng cái lễ lắm. Ủa, mà tại sao mình nhắc là phải làm lễ? Ngồi suy nghĩ, tối hôm qua ngồi thiền suy nghĩ là tại sao mình tu, mình đâu có chú trọng cái lễ mà tại sao phải làm lễ để làm gì? Thầy mới biết, sau sáng này mới biết. Thầy mới hiểu là được nhắc á, là phải chính thức á, chính thức á là bắt đầu làm việc qua giai đoạn mới. Thầy lười thầy cứ kéo dài, thì cứ trì hoãn hoài, bây giờ trì hoãn không được nữa. Cách đây 12 năm mà thầy bắt đầu dạy đó là tại vì ân sư cố ở Thượng Thiên Hóa sai thầy dạy, ông sai nên thầy phải làm, bắt đầu lâu bầu cầu nhau mà làm, càng ngày càng làm càng thích. Thì 2 năm vừa qua đó, thầy chỉ bỏ thì giờ của thầy ra, con sức của thầy ra để mà giảng cho những người khác biết, nhất là học trò ngài Thiên Hóa, giảng những cái mà ngài Thiên Hóa giảng mà cái đời thứ nhì chưa hiểu. Thì thầy nghĩ là đủ rồi, giảng cho pháp ngài Thiên Hóa là đủ, cuộc đời ta đủ rồi, giảng những pháp mà họ không hiểu được. Cái pháp ngoại thiên hóa nó rộng lắm. Thầy nhìn thấy cái phần biển bản dịch của họ, dịch ra của ngoại thiên hóa, thầy thấy họ chưa hiểu cái pháp khi họ dịch ra. Thầy nói, mình tìm được cái lý do của cái cuộc sống người xuất gia mình, người tu sĩ. Thầy quyết định cái đời thứ nhì chưa hiểu những pháp ngoại thiên hóa truyền lại. Thầy mình chỉ bỏ cuộc đời mình làm là đủ rồi. Cái kho tàng mà người Tàu đem qua xứ Mỹ nó vô giá mà họ không hiểu được. Thầy nghĩ cái kho tàng vô giá đó thầy chỉ cần bỏ thì giờ ra mà cứ giảng từ từ mà là đủ công rồi. Cái nghĩ lại cho coi, 12 năm qua đó thầy chỉ giảng những kinh ngài Thiên Hóa giảng rồi, thầy chỉ cần phải bỏ thì giờ để mà bày tỏ ra, sáng tỏ ra những cái pháp ngài Thiên Hóa giảng trong những kinh đó thôi. Rồi 5 năm trước á, thì bị gặp nạn, thầy mừng dễ sợ. Thầy mừng dễ sợ, thầy nói bây giờ người ta không tới chùa mình mừng dễ sợ lắm. Mình có thì giờ mình ngồi thiền mình tu thôi. Tại vì cái duyên nó không đủ thì mình đi thiền là đủ rồi. Người đâu cô Thân Hương mà nhất được tiếp tục tới như thường. Có mấy người còn lại tới chùa thôi. Cứ đợi hoài mà họ không bỏ đi. Họ không chịu bỏ đi. Thầy nhớ một người đó đó tới đó. Thầy nhớ một người đó là một số người tới chùa đó. Còn một số người tiếp tục đi tại hy vọng là có cơ hội để giảng thầy biết thầy sai chỗ nào. Bỗng nhiên thầy hiện trường hiện ra. Thầy đem cái xá lợi của Đức Phật tới. Thầy nhớ cái chuyện mà xá lợi. Có ai ngửi cái mùi hương xá lợi sáng nay? Có ai ngửi được cái mùi hương của xá lợi của Phật lúc mà trúc quân lễ không? Cái gì nghe được không? Có thấy được không? Thầy vẫn còn ngửi được mùi hương như thường. Thầy đang làm lễ vẫn ngửi được mùi hương. Cái chuyện thầy cứ kể chuyện là chuyện hoang đường cái vị nghe không? Thầy mới chắc là nghĩ chắc là thầy hiện trì thầy thoa dầu thơm của thầy, dầu thơm và chiên đàn của thầy. Rồi thầy hiện trì cúng cái một vàng cái xá lợi, sau đó có người bắt đầu tới cúng cái răng xá lợi răng rồi. Rồi mấy cái xá lợi quý báu khác của Đức Phật là tới. Thì nghe hai ông thầy kia ông kể, một sư Thái Lan, sư Việt Nam kể là tôi được cái xá lợi của mấy Phật cổ Phật nữa chứ không phải Phật Thích Ca Mâu Ni không. Thầy nói trời, sinh cái lòng tham ra, phải chỉ có được. Nỗi lòng tham mà Phật Nhiên Đăng rất là từ bi, rồi xá lợi Nhiên Đăng tới chùa mình, xá lợi Ca Diếp cũng tới nha. À, đó là cái ông sư mà Miến Điện phải không? Ông sư là Ca Diếp phải không? Còn ông kia, ông Thái Lan là Phật gì? Thái Lan đâu có Nhiên Đăng. Nhiên Đăng là Đại Thừa. Không có. Thầy Phật Nhiên Đăng là Phật Nhiên Đăng có duyên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thầy bắt đầu thầy xá lợi cần tới cần nhiều, thầy cần sợ. Ngài nói cái này là không xong rồi, không xong rồi, không có ổn rồi. À, thật quý vị, thầy hy vọng có ai mà tới yêu cầu thầy cúng dường cho họ cái sưu tập xá lợi. Thành thật nói quý vị, thầy đang đợi là bên Văn Thành họ tới, họ đề nghị với thầy là lấy cái bộ sưu tập đi cho con. Họ đầy đủ điều kiện hơn mình nhiều. Thầy không muốn nhức đầu đó. 4 năm trời không chịu tới, chắc họ nghĩ là cái sưu tập này là đồ giả, chắc là giả. Thời sau càng ngày càng mình càng phải chấp nhận nữa, phải hiểu rõ hơn một tí. Hiểu rõ sao? Thầy nói hơi dông dài một tí. Thầy thấy rõ ràng đó. Cái chuyện nó rõ ràng lắm. Thì nó thành thật mà nói cái việc là cái quy sân tử nó xảy ra đó. Người được cúng dường chỉ chúng ta không có đủ tư cách để mà tàu nổi cái quy sân tử, mặc dù được họ cúng dường chúng ta. Để chúng ta bắt đầu là phát cái tâm. Cho lúc đó, mà cái chùa chúng ta đó phải phát tâm đó, là hoằng dương cái Phật pháp của ngài Thích Ca Mâu Ni chứ không phải chỉ của thầy Tiên Hóa thôi. Thầy rất trung thành với ngài Tiên Hóa. Ngày hôm nay là đa số từ ngài Tiên Hóa ra. Thầy mới hiểu rằng á, bên bà Phật Thành á, cái nhiệm vụ của họ có vẻ là họ chỉ cả mấy chục năm là họ chỉ hoằng dương cái pháp ngài Tiên Hóa thôi. Thành rõ ràng bên phía ta là phải làm rộng hơn một tí, làm những cái mà bên kia họ không làm. Ví dụ chúng ta có cái pháp tịnh độ mà họ không có. Rõ ràng lắm, chúng ta là có cái pháp tịnh độ, họ không có. Anh thầy ngày hôm nay thì cái duyên tới thầy để phát tâm bỏ cuộc đời còn lại của thầy đó để mà phục vụ cho Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc trước á thầy dự tính chỉ bỏ 30 năm làm việc ở ngoài Tiên Hóa là xong rồi, trả xong nợ rồi. Cái duyên nó đổi rồi. Một khi mà Phật tới chùa đó, chúng ta không còn cái sự lựa chọn nữa. Thành mình sẽ cố gắng để hoằng dương những cái pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Có nghĩa quý vị phải tu gắt cao hơn một tí, ngồi lâu hơn một tí, đau hơn một tí. Tu thủ nhã, tành tâm hơn một tí. Từ từ quý vị sẽ dùng nổi hết những cái pháp quý vị chúng ta làm chuyện đó. Nói một cách trắng trợn á, mình phải đi chiếm đất. Muốn hoằng dương là phải xây thành, xây lũy. Quý vị để ý cho coi, quy sân tự là một cái thành, cái hình dáng của một cái thành lũy. Rõ ràng nếu mà quý vị chúng ta mà muốn hoằng dương và pháp thì phải đi xây thành, phải chiếm thành. Đời xưa cái xứ Mỹ này á, người ta phải gửi người ra đi phía Tây này để mà xây những cái thành lên. Đời xưa xứ Mỹ này cũng vậy, họ phải ra xây, gửi từ phía Đông á đi về phía Tây xây thành, đi đâu xây thành đấy để mà bình an lại, bình địa. Sau này mới thành được nước Mỹ. Mình sẽ bắt đầu xây thành và bắt đầu sẽ huấn luyện. Có một nhiệm vụ của thầy là huấn luyện, đào tạo nhân tài để gửi ra xây thành. Mình đào tạo nhân tài thì họ có sức, họ ra họ giữ thành, họ vào đánh giặc. Có ai thắc mắc gì không? Thì nếu không có ai thắc mắc thì mình nghỉ 5 phút xong trở về mình cúng ngọt.